Và ngày thứ 17 là đến chùa Ni. Ngày hổm ai hỏi là tại sao cái gì đó bên tăng 24 quy nghi bên Ni 22 đó, thì bắt đầu nó có rồi đó. Nay sẽ trả lời. Có chỗ ngồi khác mới ngồi, không có chỗ ngồi khác thì không được ngồi, không được nói không phải lúc, về không được nói sự tốt xấu của họ, không được thư từ qua lại và mượn nhờ mai vá giặt vũ vân vân, không được chính tay mình cạo tóc cho họ, không được cùng ngồi chỗ khuất phụ, không phải hai người thì không được đến một mình, không được lễ vật qua lại, không được dặn nhờ ni tăng đến nhà hào quý mà phiến hóa, cầu tụng kinh sám vân vân, không được cùng ni tăng kết làm cha mẹ chị em pháp hữu. Quy nghi này thì không có khó gì ha. Nhưng mà bây giờ thứ nhất, cái câu đầu tiên là không có chỗ ngồi khác, có chỗ ngồi khác mới ngồi. Vậy là cái chùa ni á, mà thỉnh vị tăng tới mà bắt cái ngồi cái mà mời ông thầy ngồi cái ghế mà mình đã từng ngồi là coi như thua rồi đó. Mà đâu có chùa ni nào có sẵn cái ghế để dành riêng cho chư tăng đâu, đúng không? Có không? Chưa từng thấy. Đa số quý thầy để tới là cái ngồi cái chỗ cũ của ni đã từng ngồi, thậm chí là khách ngồi rồi cũng thỉnh tăng ngồi. Vậy là chính cái sai này một phần có ni. Cho nên thường mấy vị thị giả, trong cái vị thị giả mà đi chung với thầy là luôn luôn, hoặc là quý thầy hoặc là thị giả là luôn luôn phải mang theo cái gì hôm trước mình nói à, mang cái tọa cụ à, ví dụ như bây giờ chùa ni không có ghế ngồi riêng, không có chỗ ngồi khác thì mình thị giả phải trải tọa cụ cho thầy ngồi à, thị giả phải có bổn phận đó. Phải có một cái chỗ ngồi riêng khác hoàn toàn. Nhất là thỉnh vị pháp sư hoặc là thỉnh quý thầy giảng sư hay là giáo thọ gì đó mà tới chùa ni, đặc biệt cái chùa ni phải dành một cái nơi ngồi, nơi nghỉ riêng. Chùa ni muốn xây dựng đàng hoàng thì phải có dành riêng một cái phòng, một cái nơi riêng để thỉnh giáo thọ, thỉnh quý thầy, quý hòa thượng tới. Còn ở chùa ni mà không có chỗ này thì khoan hả thỉnh. Quý thầy cũng khó, nếu mà thầy khó tánh quý thầy không tới. Tới quý thầy đi làm vòng chắp tay cho đến quý thầy đi về, không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi khác quý thầy không ngồi. Các vị mà giữ lực kỹ là quý vị ít khi nào mà ngồi lộn chỗ. Gọi là ngồi lộn chỗ. Còn bản thân các chùa ni có khi quý cô không quan tâm tới những cái điều này, ít ra quan tâm, nghĩ là cái chỗ nó cũng bình thường. Sau này thì cũng xí xóa với nhau, thấy thôi thấy cái phương tiện nó không có đủ rồi thôi, cũng mời đâu cũng ngồi đại đó vậy. Nhưng mà đúng ra là không có dành cái pháp tòa hồi xưa á. Trong cái thời Đức Phật á, không phải chùa ni đâu mà nhà có quý Phật tử cũng vậy à, luôn luôn là chuẩn bị một cái tòa ngồi cho Đức Phật. Và những cái gia đình khá giả thì thỉnh luôn, tức là những cái dãy tòa ngồi cho chúng tăng luôn. Cái phòng đó đặc biệt chỉ tiếp Phật và chư tăng thôi, khách không có được vô đó ngồi đâu. Rồi khi mà Đức Phật tới nhà, họ thỉnh lên tòa ngồi, thì lúc đó Đức Phật chưa có kiết già đâu nha. Cái hồi xưa cũng hay lắm. Tại thường là Đức Phật đi chân không, thì họ ví dụ như họ thỉnh, họ biết bữa nay là có Đức Phật ha, với vậy khoảng 100 vị tăng, thì người nhà tôi tới đó chuẩn bị một cái chậu rửa chân Đức Phật là gần như là suốt cả đời cũng không ai được quyền đụng tới, khăn lau chân của Đức Phật, cái chậu để nước để đựng cho Đức Phật rửa chân. Thì khi đi tới là thỉnh Đức Phật thăng tòa đã, thỉnh Phật thăng tòa họ không lễ rồi, đầu tiên là bưng cái chậu nước rửa chân Đức Phật. Để chân lao chân Đức Phật xong rồi á, Đức Phật ngồi kiết già nghiêm trang tên tòa. Lúc đó họ bắt đầu họ thi lễ tác bạch, họ cúng dường gì gì đó. Còn chư tăng thì tự rửa. Chư tăng thì họ cũng phát chậu, từng chậu từng chậu họ đặt dưới chân quý thầy ấy. Có một cái răng nữa, quý thầy rửa chân, lau chân, quý thầy mới ngồi kiết già. Đi đâu ngày xưa chúng ta cũng thấy là chư tăng mà sau khi rửa chân xong là kéo chân kiết già liền. Còn mình thì bây giờ chư tăng ngồi đâu là tréo ngoải dò tới đó nhịp nhịp. Chứ quan nghi quý thầy xưa hay lắm, đi đến đâu là ấy, cái sàn tòa gần như đủ để cho quý thầy ngồi kiết già, chứ không có ngồi ghế mũ, không có ngồi ghế đôn, không có. Khi mà chư tăng tới nhà là không có ngồi mấy cái ghế đó, cái mặt ghế ít lắm là nó cũng phải được khoảng 6 tấc vuông gì đó, rồi cái đôn nào đó mà phải để được cái sàn tòa cho Đức Phật ngồi, chứ không có ngồi bình thường. Thì đây là một cái sự sắp xếp mà chúng ta cũng thấy ít, bây giờ cũng hiếm có cái chùa để dành riêng cái phòng cho chư tăng. Ngày xưa chúng ta đi giảng chỗ này chỗ kia, mấy chùa ni cũng nhiều nhưng mà cũng ít gặp. Thì cũng ngồi, thậm chí là chư ni, chúng ta nhớ có một cái chùa chúng ta giảng, ni ngồi cái ghế cũng to hơn, cái ghế của trụ trì. Thì mình tới để thỉnh được mời giảng, ở đó ni sư cũng quý tôi lắm, nhưng mà phải ngồi bên đó đó để tiếp chuyện. Mình thấy cũng kỳ nhưng mà thôi, tại vì cái duyên mình phải giảng cho Phật tử chứ, là giảng thôi chứ mình không có quan tâm tới chuyện đó. Nhưng mà thấy nó không phải đúng cái gì, đúng cái bát kỉnh, phải không? Thì khi một vị tỳ kheo tăng đến chùa ni, là ni dù 100 tuổi hạ cũng phải thỉnh chư tăng ngồi một vị trí quan trọng trong cái giống như cái nhà đó, nhà tiếp khách đó, nhà tiếp khách của ni đi nữa thì thỉnh tăng phải ngồi giữa, chứ ni không được quyền ngồi giữa nhà, chứ tăng ngồi phụ bên nói chuyện thì cái đó là thiệt là nó hơi bị, chúng ta thấy nó cũng hơi kỳ cục vậy đó. Phải thỉnh chư tăng ngồi một vị trí nào đó quan trọng trong nhà và phải đúng cái nghi lễ đảnh lễ thưa thỉnh. Chứ không có chuyện mà giảng sư đi tới rồi để nó ngồi đâu ngồi, rồi tới hồi mà thỉnh giảng sư lên tòa thì cho đệ tử lại thỉnh. Bên khất sĩ có cái hay là gần như mấy vị sư khất sĩ đi tới đâu là mấy vị ni sư dù có trụ trì nữa cũng phải đem cái tòa cầu vua ra đảnh lễ chào thưa thỉnh đàng hoàng xong rồi mới thỉnh quý thầy ngồi. Ngồi xong rồi á, thì tới lúc mà tác bạch thỉnh sư thăng tòa thì sẽ có một cái ban nghi lễ tới thỉnh, thì điều đó nó không có sai. Phần đông là các vị trụ trì thỉnh luôn, nó mới phải mấy vị trụ trì ni á. Thật ra sau này mà quý cô có trụ trì đâu, quý cô có mời giảng sư tới á, gặp mấy ông mà khó hả, để cho ban thỉnh sư thỉnh cái họ đi đứng dậy, cái đảnh lễ xong đứng dậy hay đi thẳng ra xe hay về mất tiêu luôn. Không lên tòa nữa. Mấy vị mà hơi khó là mấy vị đi thẳng ra xe, mà tôi biết cũng có nhiều vị ra xe về kiểu đó lắm. Tới ngồi chờ hoài không thấy sư trụ trì ra ha, rồi hồi đưa cái ban thỉnh sư lên, mà sư trụ trì ở trong phòng nghỉ ngơi, rồi là cái gì sư đi thì cũng niệm Phật rồi xong xuôi cái đứng dậy thấy đoàn nghi lễ điền trước ổng điền sau, cái ổng ra xe lên đi về mất tiêu. Khỏi giảng luôn. Chúng ta phải biết những điều này sau khi mà có những cái, nếu mà thỉnh mấy vị thượng tọa hòa thượng mà lớn mà các vị hơi khó tính là chúng ta phải đầy đủ cái nghi lễ để tác thỉnh đàng hoàng, chứ nếu không là chúng ta sẽ không có được học, không có được nghe giảng. Nếu mà ở chùa ni không có chuẩn bị cái chỗ ngồi khác, tức là không có chuẩn bị một cái chỗ ngồi riêng cho chư tăng, không có một cái sàn tòa, đúng nó là một cái sàn tòa chứ chưa phải là một cái pháp tòa, một cái sàn tòa dành riêng cho chúng tăng để mà mình mỗi lần lễ gì đó. Thì ra chúng tôi thấy có một số chùa họ cũng có chuẩn bị cái phòng riêng cho giáo thọ, nhưng mà giáo thọ tăng, giáo thọ ni riêng, chứ không có giáo thọ là tăng ni đều được vô trong đó, không có. Phòng của giáo thọ thì các chùa mà nó gần như là đầy đủ hết tất cả mọi cái thì bên tăng riêng, bên ni riêng hết luôn. Những cái chỗ ngồi của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa tăng có một cái nơi chốn đàng hoàng. Và không được nói không phải lúc. Đối với vị không phải lúc là làm sao? Ví ni mà thỉnh tăng tới không có đụng đâu mà hỏi đó, với thầy trả lời nó đi hoài không thèm nói câu nào luôn. Đúng không? Phải thỉnh với thầy lên cái sàn tòa ngồi nghiêm trang rồi đi ngoài phải đắp y đảnh lễ tác bạch thưa thỉnh, lúc đó quý thầy mới mở lời là mới phải lúc. Nghe chưa? Còn quý thầy mời quý thầy tới cổng chùa là hỏi nguyên thiên, quý thầy đi từ trước thì sao nói chuyện nguyên thiên rõ ràng là không phải lúc. Không phải đơn giản. Tức là sau khi quý thầy tới chùa ni, đúng không, đó là thị giả trải cái tọa cụ ra để cho quý thầy lễ Phật xong. Lễ Phật xong là đích thân cái vị ni trụ trì đó phải thỉnh vị thượng tọa đó lên tòa, lên sàn tòa rồi mới tác bạch muốn nói cái gì với quý thầy. Nếu đúng hoài nghi là ni phải tác bạch, quỳ đảnh lễ tác bạch thưa thỉnh đàng hoàng, xin dù là ý kiến mình muốn sửa cái cây mình đang trồng có đúng hay không cũng phải tác bạch. Chứ mà thầy con làm gì được không thầy, thầy coi được thầy chỉnh giùm con, không có chuyện đó. Không có nói cái chuyện mà kiểu mà ngang tàn đó, là coi như chúng ta không có giữ đúng cái bát kỉnh ở trong đạo Phật, đúng cái lời Đức Phật dạy. Nên là nói chuyện là phải thời, phải lúc, phải người. Tức là phải người nào, công việc đó không có thể chúng thay thưa thỉnh được. Ví dụ như bây giờ trong cái chúng ni mà có cái ý để mời thỉnh một vị hòa thượng thượng tọa nào đó để thưa thỉnh một cái sự việc gì liên quan tới chùa ni của mình, thì hoặc là trụ trì hoặc là bốn vị tỳ kheo ni tác bạch thưa thỉnh, phải trên bốn vị tỳ kheo ni. Dưới bốn vị tỳ kheo là không được quyền thưa thỉnh. Dưới bốn vị tỳ kheo mà thưa việc không đúng lễ là những vị giáo thọ, mấy vị hòa thượng có thể khó bỏ đi về. Lễ đã không có đúng rồi thì nói chi cho mất công thừa bỏ đi về á. Mấy vị khó là sẽ đi về. Thật ra nếu mà để cho được quý thầy, quý hòa thượng mà gọi là nói chuyện đúng thời, đúng lúc, đúng việc, đúng người, là vị trụ trì và bốn chúng nữa, bốn vị tỳ kheo ni nữa phải quỳ tác bạch thưa thỉnh, thì lúc đó mới nhận được cái lời giáo huấn của một cái vị giáo thọ và cái hòa thượng. Nhất là tác bạch trong cái lễ nhập hạ nè ha, những cái lễ ra hạ rồi đó nha. Nếu mà không đủ oai nghi thì coi chừng các vị, mấy vị luật sư thì thôi chịu quá nha. Mấy thầy thường thường thì mấy thầy có thể thông cảm, nhưng mà gặp mấy cái vị luật mà nghiêm túc một chút á, không đủ bốn ni tác bạch là coi chừng. Cho nên nói ví dụ như một vị tăng tới chùa ni trong bất kỳ cái tình huống nào không phải là thưa thỉnh, thì một là vị trụ trì đó bước ra đảnh lễ theo đúng bát kỉnh pháp, mời thỉnh lên vị tăng đó lên cái sàn tòa để ngồi. Hai, đại diện chúng ni từ bốn vị tỳ kheo trở lên tác bạch đảnh lễ thưa thỉnh lên sàn tòa để ngồi. Chứ không phải để người ta ngồi rồi mới ra tác bạch cũng không đúng nữa. Nếu mà biết vị tăng đó tới cổng chùa và là mình phải lo, vị tri khách báo liền là có một vị tỳ kheo tăng tới chùa mình đó, đúng lễ nghi là như vậy. Trong này là vị tri sự hoặc là vị trụ trì, thấy chưa? Sắp xếp bốn vị ni, bản thân vị trụ trì phải xuất hiện, thấy chưa? Cùng với bốn ni chúng của mình ra đón và thỉnh vị tỳ kheo lên sàn tòa đúng lễ nghi và đảnh lễ theo đúng cái bát kỉnh pháp đàng hoàng. Đó là cái nghi thức. Còn nếu mà không, nếu vậy không phải thời, mà không thờ không phải thời thì không nói, đi vòng vòng rồi lên xe đi về. Xe đi về là coi như mình cần việc là mình ngồi đó mình chờ lần khác. Cho nên nói chuyện là không được nói không phải lúc. Nếu như ni không đủ cái lễ này là vị tăng đó phải rút lui, chứ không được nói không phải lúc. Nói phải lúc là phải đủ lễ, phải có nơi chốn, phải tác bạch thưa thỉnh đàng hoàng thì mới gọi là phải thời, phải lúc mới mở lời. Và cái điều nữa là ra về thì không có nói chuyện tốt xấu của ni. Đây là trong cái quan nghi, trong cái giới luật rồi, trong cái giới Bồ Tát không có phần này. Người xuất gia không được quyền nói xấu chuyện, không được quyền nói chuyện xấu dở của người xuất gia. Dù là ni có sai lầm cỡ nào thì mình biết, trong chúng tăng biết. Đương nhiên là hai thầy trò tới đó là hai thầy trò phải biết. biết như vậy để biết cái hư cái nên của người ta, mình chỉ dạy chứ không phải biết để đi nói xấu. Không được thư từ qua lại, này là những người ngang ngang nhau. Bây giờ là không có thư đâu mà nhắn tin điện thoại. Bây giờ nhắn Viber hay gì đó để đỡ tốn tiền nữa, rồi tám cho nó một khúc luôn, chứ không phải gửi thư nữa. Không mượn nhờ mai vá giặt vũ vân vân. Trong luật thì chùa ni không có được ở xa chùa tăng quá, cho nên là cái chuyện qua lại của tăng ni cũng gần gũi. Thì giặt đồ nhiều khi quý thầy không có thời gian, công tác Phật sự đa đoan mời ni giặt đồ là điều này trong quan nghi không được phép, không được phép. Quý thầy giặt không được, quý thầy cứ mặc đồ dơ tiếp tục. Chứ còn mượn ni mà giặt đồ quần áo là coi như phạm cái quan nghi này. Không được chính tay mình cạo tóc cho ni. Nó thường là ví dụ như nửa tháng phải cạo tóc một lần, mà vị tăng mà cạo tóc cho ni là coi như cái quan nghi này vị tăng nó cũng phải không có được phép. Không được cùng ngồi ở chỗ khuất. Tức là khi mà nói chuyện giữa người tăng và người ni á, thì thường ở chùa nào nó cũng phải có cái nhà khách. Đó, tới nhà khách đó là do nhà khách ngồi nói chuyện, chứ không có được còn nói chuyện. Không phải nhà khách là không có được còn nói chuyện ở chỗ khuất mà người ta khó thấy hoặc là cái gì đó. Nó có một cái gì mà che che, trắng trắng mà nói chuyện là coi như phạm qua cái này. Đó, cho nên nó thường là quý thầy đi ngoài đường, quý thầy đi kinh hành. Có nhiều cô thấy cái thầy đi kinh hành rồi cũng đi theo sau lưng nói chuyện, rồi đi chỗ này chỗ kia rồi cũng muốn nói chuyện với thầy, cái đó là kể như thua rồi. Thường với thầy khó tánh, với thầy quay lại với thầy la liền tại chỗ, còn không là cứ hỏi hoài với thầy đi trước và không thèm trả lời câu nào, hoặc là luôn luôn giữ khoảng cách. Nhưng mà cái giờ có nhiều vị ni đi muốn nói chuyện với thầy là cứ như thầy đi đây cứ đi ngang á, so dai đi nói chuyện luôn chứ không có chậm ở đằng sau không bước nữa. Rồi muốn ngang với thầy nói chuyện thôi. Thì điều đó nó hoàn toàn sai với cái quan nghi. Tức là dứt khoát là ni, mà dù có công chuyện gấp thì phải, một là cái tác bạch thưa thỉnh, hai là muốn nói chuyện đi trên đường nói chuyện thì phải đi phía sau, chứ không được quyền so dai để đi mà nói chuyện. Đi với thầy nói chuyện cái đi rắn tới là đi ngồi nghe, đi ngang đi song song với thầy nói chuyện ngoài đường, có một người thứ ba thấy là coi như là đã phạm. Ni nó phạm cái bát cảnh, nó không giữ gìn giữ cái bát cảnh. Không phải hai người thì không được tới chùa ni. Tăng mà một mình tới chùa ni là không phải phép. Cho nên là vì thầy đi phải có một người thứ hai, hoặc là một người Phật tử đi với mình, hoặc là một vị thị giả đi với mình tới chùa ni. Chứ không có ví dụ mà mình chạy lại chùa đi rồi uống nước hay nói chuyện ba hột rồi chạy về là không được hết trơn. Cho nên là sau này quý thầy mà có công chuyện mà được tăng sai để chùa đi thì phải nhờ một cư sĩ nam chở, hoặc là đi thêm một người nào đó mới được tới chùa đi. Thì vì công việc gì đó là phải đi hai người chứ không được đi một mình. Không được, này là trao đổi, đúng giờ nó chính xác vậy, tức là trao đổi cái lễ vật này nữa, hoặc nhận lễ riêng của ni, tức là lễ vật qua lại á, không được trao đổi. Ví dụ như ni muốn cúng dường chư tăng là phải minh bạch rõ ràng. Ít ra thì người lãnh đạo trong chùa ni phải biết con muốn cúng dường thầy đó đó, xin thỉnh ý thầy. Sau khi các vị lãnh đạo biết được là mình phải liên hệ tới ông thầy đó để cúng dường, và mình được quyền tới chỗ đó tác bạch đảnh lễ cúng dường, chứ không có được quyền gửi lén lén. Ni mà gửi món gì cho tăng mà lãnh đạo không biết là kể như thua rồi. Cái này là không có được, đúng không? Tức là không có được quyền đưa qua đưa lại một người thứ ba không biết là không có được. Bên ni cũng phạm mà bên tăng cũng phải phạm trong cái quan nghi này. Nên là bất kỳ mình muốn cúng cái gì cho chúng tăng, cho một vị thầy nào, là mình phải thưa thỉnh cho các vị lãnh đạo trong cái chùa ni đó biết là bạch sư phụ là con có cái gì đó, con muốn cúng dường vị thầy đó. Và vị sư phụ, một là sư phụ mình đại diện đi cúng, Hai là sư phụ gật đầu cho phép mình đi cúng, đi gặp vị đó để cúng. Nhưng mà gặp vị đó thì cũng không có được quận gặp riêng. Mặc dầu tiếp ở trong nhà khách đó, nhưng mà đi mà lại gặp riêng vị tăng đã nói cái chuyện, nhưng mà cúng kiến hay nói cái chuyện gì khác không có cái tính quan trọng lắm, một mình cũng không được. Đó là cái oai nghi mà chúng ta phải biết. Và nếu quý thầy kỹ thì trong lúc ni tới thì rõ ràng là sẽ có thị giả xuất hiện rồi. Đó, vị thị giả luôn luôn là có mặt để có thể, thứ nhất là phải gặp thầy thị giả thưa thỉnh, rồi thầy thị giả mới thưa thầy trụ trì sắp xếp cái thời gian để gặp. Và lúc mà tiếp thì luôn luôn có vị thị giả ở bên cạnh rồi. Cho nên mà ni mà có gửi cái món gì mà ngon, cái vật gì mà quan trọng mà liên hệ mà chỉ có vị ni với vị tăng đó biết là coi như xong. Không biết là gửi cái gì thì mình không biết, nhưng mà nếu mà lén gửi là coi như mình phạm. Vị tăng ở chùa mà nhận vật, nhận quà của một người ni hoặc là một người nữ mà chỉ có mình biết thôi, lỡ lận nhận lần thứ nhất mà biết cái vật này là vật của vị ni đó, mình đương nhiên là phải trình thưa với thầy trụ trì. Nếu mình là cái người thật sự tu tốt, không muốn dính vô những cái chuyện phiền toái thì cái chuyện đó là phải có người thứ ba biết. Khi mình mở cái vật đó ra là phải có một vị tăng chúng huynh đệ của mình, hoặc là mình cứ trình với cái vị thầy trụ trì. Tại vì thật sự bây giờ có nhiều thầy có nhu cầu riêng quá, phải nói như câu như vậy, cho nên quý thầy cũng nhận cái phẩm vật riêng của người Phật tử, hoặc là nhận cái vật dụng riêng của ni gửi tới. Nhiều lắm, cái này thì quá nhiều đi. Thì ra là cái quan nghi này, tôi nghĩ là cái việc mà trao đổi vật dụng qua lại giữa tăng với ni là chuyện này, tôi nghĩ là rất là nhiều người phạm trong cái quan nghi này. Không được dặn nhờ ni hoặc tăng đến nhà hào phú mà khuyến quá. Ví dụ như bây giờ mình thiếu tiền làm chuyện gì đó, nhưng mà mình cũng không có, giống như mình không có khả năng đi thuyết phục một người thí chủ nào ở đâu á, thì mình nhờ người ni, tại ni mình quen thân với thí chủ đó, cái mình điện thoại mình nhắn tin hay gì, mình nhờ chị sư tới đó sư nói với gì đó dùm là cúng tôi nhiêu đó, tôi đang cần xài chuyện đó, thì điều này hoàn toàn không được phép, tức là không có được quyền nhờ cậy nhờ vả của một cái người nào đến nhà của thí chủ để vận động cúng dường. Có những người tu hành tốt mà họ vận động mà không cho mình biết là coi chừng cái tiền đó mình còn không nhận, là tiền không có phải pháp. Vậy đó, có nhiều cái vị ni cứ đi á, là ví dụ như đây cất chùa của quý thầy, bắt đầu mình đi mình xin rồi sư phụ tôi đang cất chùa vậy thì quý vị gán giúp này nọ nơi kia, nhưng mà thật sự thầy trụ trì cũng không biết cái chuyện này, và ni tự ý làm chuyện này thì thật sự là nó không có hay. Muốn vận động ai đó, ví dụ như bây giờ ở đây cất chùa mà chư ni muốn vận động gia đình bà con thân thuộc của mình đi cúng dường, ít ra mình cũng thưa với thầy trụ trì một tiếng, thưa thầy trụ trì ra một tiếng là tôi thưa thầy, con muốn vận động gia đình dòng họ bà con của con hay là thí chủ nào đó, con thấy người này cái tâm họ có cúng dường mà không biết thầy xây dựng nên cho nên con vận động có được không, thầy có đồng ý không? Khi nào thầy đồng ý thì mới cho được phép. Nhưng mà nếu mà thầy gật đầu đồng ý là thầy sai. Đây là cái chuyện mà chúng ta cũng phải biết. Không có nhờ vả những cái chuyện như vậy. Cầu tụng kinh, sám vân vân, không được cùng ni tăng kết làm cha mẹ, chị em và pháp hữu. Tức là giữa tăng với ni á, tiếc nhất là làm pháp hữu cái đó, kết làm cái gì đó, gọi là huynh đệ kết nghĩa, huynh đệ đồng môn kết nghĩa. Có không? Cái này hình như hơi bị nhiều nhưng hơi bị ít rồi nha. Tăng với ni là không được kết nghĩa ha, tức là không được làm huynh đệ kết nghĩa, làm chị em, rồi làm pháp hữu, và nhất là sinh nữa làm cha mẹ nuôi. Cái này là cái bậy nhất của những người xuất gia. Cái ngày xuất gia là gì? Cắt ái từ sở thân, rồi xuất gia hoằng thánh đạo cha mẹ ruột của mình còn bỏ để mình đi tu, tự nhiên tu thời gian ấy cầu người khác làm mẹ nuôi, làm cha nuôi, ý gì vậy? Cái là kết ái rồi thành thân, chứ không phải là cắt ái từ sở thân nữa, đúng không? Tức là mình kết ái trở lại rõ ràng rồi. Nên đây là cái quan nghi rõ ràng là Đức Phật không cho phép kết làm bạn thân, làm pháp hữu cũng không có được. Ví dụ như hồi sáng trong cái quan nghi là mình phải chăm lo huynh đệ bạn bè một cách rất là tận tụy bằng cái tình của đạo bạn, nhưng không được kết cái lễ nào hết, không được kết nghĩa. Đương nhiên là huynh đệ nào mình cũng thương như nhau, chứ không có cái chuyện mà ở một chùa hai người quá thân luôn cái người thứ ba là khác, không phải như vậy đâu. Tăng với tăng mà nó thân thiết đậm đà, thấy chưa? Ni với ni thân thiết đậm đà là gãy như thua luôn rồi. Mà tập thể bị cái này nhiều lắm, tập thể ni, tập thể tăng nào cũng xảy ra cái chuyện này. Gọi là kết mới lúc đầu thì cũng phải nói là thể hiện cái sự chăm lo, rồi cái thể hiện cái tâm tu hành cũng tốt, phải lo lắng với nhau, tu tập chăm sóc với nhau, thân cận gần gũi. Rồi cuối cùng mà coi lại thì người này không phải nhiệt tâm nhiệt tình vì đại chúng mà vì một cái người riêng đó thôi à. Thật ra ở một chúng mình cũng tận tụy chăm sóc ghê gớm lắm, nhưng mà chăm sóc có một người hả? Không có chăm sóc người thứ hai thì cái này là kẹt á. Cho nên là cái này thì các chùa hay bị lâu lâu vậy đó, thấy hai người lâu lâu hai người mà bị phát hiện rồi sức chúng lượt hai người. Chúng ta nhớ hồi xưa mà có những người tôi có những cái chuyện mình nghe mình hết hồn luôn á. Chùa ni gần bên chùa tăng đó tôi biết á, cái tên của vị đó nửa đêm leo gào bỏ ra đi kiếm cái người Phật tử tới tên Bình Dương á. Mà người đó tôi nghĩ là lâu lâu mới tới chùa một lần, tôi biết cái người đó này cũng lâu lâu mới tới chùa một lần, mà không biết làm sao mà họ thương nhau đến điệu độ là không có còn kiềm chế nữa, đêm leo rào bỏ chùa đi đi. Rồi tới hồi hay ra là lên ở cái nhà đó, ở nhà của người Phật tử đó, thì cũng kết thành huynh đệ pháp hữu này nè. Cũng từ cái vụ này kết thành huynh đệ pháp hữu rồi đi luôn. Đó, nhưng mà đó là giữa ni với nữ, còn cái này là ni với ni trong chùa hoặc là tăng với tăng trong chùa. Không được quyền kết là cái nghĩa là huynh đệ. Có nhiều người cũng phát tâm phát nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra làm pháp hữu để mà nương nhau tu hành, nghe nó cũng hay lắm, cũng giống đạo lý, cũng đúng lắm, nhưng mà không phải, không được quyền kết cái kiểu đó. Sâu trong lòng của mình, nếu mình thấy rằng có một người bên cạnh mình là thân thiết, thân hơn cái người khác, là biết mình đã bắt đầu nhiễm ái rồi. Mình phải biết như vậy đó. Nhiễm ái thì chắc chắn là sẽ nhiễm đủ thứ chuyện, chứ không phải là nhiễm ái là dừng ngang cái chuyện nhiễm ái đó đâu. Có người đó thì mình vui, không có người đó thì mình nhớ nhung buồn khổ, được nói chuyện mình vui, không được mình buồn, là bắt đầu đủ thứ chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Và ngày nào còn thấy mặt người đó thì mình còn tu, mà ngày nào người đó khỏi cái chùa đó rồi là mình hết tu luôn. Thì như vậy là coi như xong rồi, không? Cho nên cái việc mà nhiễm ái mình dễ nhiễm, mình không phải là thánh, mình là phàm, đi cái chân còn đụng đất, là chuyện đó sẽ xảy ra nếu mình thân cận gần gũi theo cái kiểu tình cảm bình thường. Do đó mình vì đạo lý, mình vì cái tình huynh đệ mình gần gũi, nhưng mà không để cho cái ái nhiễm xảy ra. Ở chung với nhau, quan tâm chăm sóc với nhau hoàn toàn đúng, không có sai. Nhưng mà chăm sóc quan tâm bằng cái tình của đạo bạn, không được quyền ra bất kỳ một cái gì khác ngoài cái tình đạo bạn. Mà mình thấy mình có cái tình cảm đậm đà hơn là mình phải khéo biết mình đang bắt đầu bị nhiễm ái, và phải khéo léo mà dừng. Thấy chưa? Tự mình phải sám hối trước Phật tổ là nghiệp chướng của con bắt đầu nổi lên rồi. Có ai có mạnh dạn sám hối cái bệnh này của mình không ta? Hỏi thiệt, có ai mạnh dạn sám hối không? Mạnh hơn nữa, giỏi hơn nữa là phải tác bạch với sư phụ mình, con đã bị vướng mắc. Nói thẳng để sư phụ có cách. Còn không là mỗi đêm làm ơn lại Phật cho nhiều lên giùm đi. Con đã bị nhiễm ái rồi, con thấy rõ ràng đây là nghiệp chướng, mà chính nghiệp chướng này nó làm cản trở cái bước đường giác ngộ giải thoát của con. Con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ để sám hối trước chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Long Thiên Hộ Pháp, chư vị Thánh Hiền. Đảnh lễ bằng tất cả tâm thành, nguyện sẽ tinh tấn tu hành đúng chánh pháp để vượt qua nghiệp này. Phải làm bằng tất cả mọi cái để vượt qua, chứ mà thấy mình nhiễm mà cứ để cờ lơi xích sụi, nó càng lúc nó càng nhiễm nặng. Và nhiễm nặng rồi thì thôi, Tối ngày hai người quấn với nhau như Sam, không có rời. Phân công tác, hồi sáng ngày tri sự mà phân công tác, nhìn lên bảng mà thấy có con tên, có mình, còn người kia đi làm chỗ khác, là bữa đó mình như mình bệnh gần chết, nghiện ngấp phiện, đi làm không nổi luôn. Hai người làm chung, người làm cỡ nào làm cũng được. Có không? Chúng đi có không? Đừng có lắc đầu, cái chuyện này xảy ra nhiều lắm. Phân công mà gọi là không có đúng phe, không đúng fan hâm mộ, đi làm không nổi. Bực tri sự, giận tri sự này, không biết, không hiểu quản chúng, không hiểu biết tôi làm người đó hợp ý mà không chịu phân công chung, rồi đủ thứ chuyện. Không phải hợp ý mà hợp luôn cả tình, hợp gì đủ thứ chứ không phải hợp ý nữa. Đó, rồi sống riêng, sống rời, ví dụ như người này sống cái tăng đường này, người kia đổi qua tăng đường bên kia là thôi, ngồi ngáp dài, ngáp vắng chứ không có ngồi thiền, ngủ cũng không được. Trời ơi, nhiều cái loại người mà đậm đến cái độ mà một phút mà không thấy mặt họ chịu cũng không nổi nữa. Chứ cái này là cái mà xảy ra nhiều lắm rồi nha. Nói không phải nói chơi đâu, này nói thiệt. Trong chùa ni, chùa tăng cũng bị chứ không phải là chùa ni không. Cái tình của mấy cái người mà gọi là đồng tính nó đậm hơn nam nữ. Kỳ, tôi hiểu, nó không giải thích được cái chuyện này. Đúng là những người thiên tịch đó, họ có những cái dính mắt nó đậm đà lắm. Cái tình cảm của nam nữ gặp nhau nó có một cái gì quân bình, nó làm cho người ta quân bình đó lại. Nhưng mà giữa nam với nam mà nữ với nữ nó kỳ cục lắm. Nó dính mắt cái kiểu mà trời đánh mà gỡ cũng không ra nữa. Chứ đừng có nói chuyện chơi, mà chúng tôi gặp rất là nhiều cái chuyện này. Họ có thể sống chết, họ có thể hy sinh nhau còn hơn là nam với nữ nữa nha. Đây là cái chuyện mà chúng ta phải thấy. Cho nên từ cái quan nghi này, Đức Phật đầu tiên là Đức Phật cũng thấy rất là rõ cái tâm lượng của mình. Các chư tổ cũng thấy rất rõ về cái sự vướng mắc của mình. Cho nên không có cho phép là nam với nam rồi kết làm bạn hữu, nữ với nữ cũng không được, và nam với tăng với ni cũng không được, hoặc là ni với ni, tăng với tăng, hoàn toàn không được phép kết làm bạn hữu, kết làm chị em, kết làm cha mẹ nuôi, chị em nuôi, hoàn toàn là sai, không có phù hợp với cái quan nghi thứ 17 này. Cái quan nghi thứ 18 đến nhà người khác, nó cũng giống như nãy là có chỗ ngồi khác mới nên ngồi. Cái này là chịu, Phật tử thời nay thì chắc chắn là không có chuẩn bị sẵn cái sàn tòa để thỉnh tăng ni đâu. Cho nên là chúng ta cũng phải thông cảm cái quan nghi này, tới thời của mình là chắc phải mở rồi đó. Đương nhiên quý Phật tử mà sắm được bộ salon mà để thỉnh với thầy tới ngồi là cũng quay lắm rồi, chứ không có sắm sàn tòa riêng. Không được ngồi tạp, tức là chư tăng mà tới nhà một người nào đó mà không có cái sàn tòa dành riêng, ngồi trên ghế bình thường mà Phật tử đã từng ngồi, hoặc là người này người kia đã từng ngồi lên đó rồi, thì chư tăng ngồi lên đó là gọi là ngồi tạp. Đây gọi là ngồi tạp mà quan nghi đó khó giữ. Tới thời này không có đâu, thời này là phải chịu. Thì nó có nhiều người Phật tử hay lắm, có một số gia đình vẫn còn gìn giữ là họ có một cái ghế, ví dụ như họ sắm nguyên cái bộ bàn ghế họ 5-7 cái rồi đó, thì họ cất riêng cái, cất riêng. Tới hồi quý thầy quý cô tới là họ mới đem cái ghế ra mời. Mặc dù họ có để một cái sàn tòa long trọng giống như mọi người, nhưng mà có cái ghế riêng. Và nhất là giường ngủ, lỡ mà chư tăng mà lỡ bước phải nghỉ lại nhà của mình, thì rõ ràng là cái giường mà mình đã có một người nào leo lên nằm là không có được thỉnh mấy vị hòa thượng leo lên đó. Một là thay ga, hai là thay luôn cái gì đó, cái niệm. Ba là thay cái giường khác. Nếu chúng ta thật sự mà thể hiện cái sự tôn kính của một cái vị tôn túc, thỉnh một vị tôn túc tới nhà và nghỉ qua đêm á, là chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái mà để cho vị thầy về cái oai nghi tới hạnh vị thầy không bị phạm, không bị phạm. Còn nếu không là nó sẽ, vị thầy sẽ bị phạm cái oai nghi đó. Nhờ người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc. Tức là người ta hỏi, tức là đến nhà Phật tử rồi mà Phật tử muốn thưa thỉnh Phật pháp thì cũng phải thận trọng. Phật tử có thưa thỉnh có đôi lúc quý thầy nói, nhưng mà có đôi lúc quý thầy không nói. Lý do gì không nói, lý do gì là nói? Mình phải đủ cái, phải nói là đủ cái trí tuệ để thấy rằng cái người này thưa thỉnh Phật pháp với mình trong cái tâm gì. Trước mắt là trong cái tâm gì, mình phải nhìn sâu họ vì cái tinh thần kiến hòa đồng giải của đạo Phật, họ muốn thưa Phật pháp với mình, hoặc là cái tinh thần cầu học Phật pháp thực sự họ muốn thưa thỉnh với mình, hay là muốn nói để hơn thua với mình. Nếu mà họ muốn nói kiến giải mà thể hiện cái kiến giải hiểu biết của họ để hơn thua, để so đo với mình, là nên yên lặng mà nghe. Nghe hết rồi chào đi về lẹ lẹ dùm. Kể qua kể lại hồi mà ông thầy lớn tiếng, người Phật tử lớn tiếng trong cái nhà, cái là thấy nó kỳ cục lắm. Mà tưởng gì nói chuyện Phật pháp, hồi nó rần cổ lên nói chứ không nói nhẹ nhàng nữa. Và cái chuyện này cũng xảy ra nhiều lắm. Nhiều người cũng thỉnh với thầy lại, thỉnh với thầy lại nhà của mình, cũng mời mọc nước nôi đàng hoàng, bắt đầu thưa đạo lý, cũng thể hiện mình là cư sĩ Di Ma Cật gì đó ha, cũng hiểu biết đạo lý, cũng tranh luận như cái thời mà chư tăng đệ tử Đức Phật lợi nhà, rồi mà nói đạo lý quyên thiên. Không phải như vậy, cái quan nghi cái đó là cái người Phật tử bị phạm. Mà biết thầy gặp chuyện đó là mấy thầy cũng yên lặng mà ra về, yên lặng giống như ngày Văn Thù đi về mặc dù hiểu biết nhưng mà không nói. Nếu mà mình thấy rõ ràng là cái thái độ cư xử, cái thái độ thưa thỉnh và kiến giải Phật pháp của người đó không như pháp. Bây giờ tới Phật tử mà không như pháp mà thỉnh pháp là quý thầy tuyệt đối không mở lời. Phải như pháp mà thỉnh đàng hoàng, thể hiện cái tâm cầu học của mình thực sự. Một vị thầy thấy Phật tử đang thành tâm muốn học đạo, và cái tâm người này mình có thể chuyển, có thể dạy được thì mình dạy, còn không thì mình cứ yên lặng. Không có được quyền phải nói, cho nên nói không phải lúc, không phải thời là không nói. Phải thời, phải lúc, phải người. Ba cái phải này phải đúng thì quý vị thầy mới mở lời nói chuyện Phật pháp, còn không thì thôi. Đến nhà Phật tử là không được cười nhiều. Có những cái nụ cười rất là lãng xẹt, mình cứ cười hoài, giống như mình là cái người mà quan hỷ như là cái gì đó ông địa vậy không? Lúc nào cũng cười chành chành cái miệng, nhưng mà thật sự không có chuyện gì để đáng cười. Cười nó cũng mất cái quan nghi nữa. Không phải mình, cái hoan hỷ của mình không phải là nụ cười. Nó thể hiện cái sự rạng rỡ, sự an nhàn, cái an lạc trên cái từng cái sớ thịt của mình, từ cái ánh mắt, cái nụ cười rất là nhẹ nhàng của mình, chứ không phải cười chành chành cái miệng để thấy rằng lúc nào mình cũng tươi khi mà tới nhà của thí chủ. Không có chuyện đó. Phải nghiêm trang, phải tề chỉnh, rồi phải thanh tịnh, phải an lạc. Nếu mà không có những cái đó là chúng ta đã sai một cái gì đó ở trong đạo lý rồi. Không được ở trong nhà vắng hoặc ở chỗ khuất cùng phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau. Không được thư từ qua lại vân vân như trước đã nói. Hồi nãy thì ni, bây giờ là nữ. Nếu mà mình ở cái chỗ khuất mà không có người khác thấy, không có tiện thì ở đức. Nói chung là không phải là cái nơi tiếp khách đàng hoàng. Giữa tăng ở một chùa là phải có cái nhà khách, có cái phòng khách, nơi chốn nó tiếp khách đàng hoàng thì được quyền. Còn với người khác phái mà có một cái chỗ khuất lấp là không được quyền nói chuyện, không được quyền thư tự qua lại với nhau, giống như bên cái phần trên. Đến nhà thế tục thăm người thân, phải trước hết vào nhà chính để lại Phật, hoặc đến trước tượng chánh trong nhà nghiêm chỉnh chắp tay. Thứ đến là cha mẹ, bà con vân vân, nhất nhất chào hỏi. Lỡ như tới nhà Phật tử không có thờ Phật thì chịu không? Nhưng mà thường ví dụ như mình về nhà đi, hay trường hợp là mình về nhà để gặp người thân ở gia đình của mình, mấy người xuất gia ở nhà có thờ Phật hết không? Mấy thầy với sư cô này ở nhà mình có thờ Phật hết không? Phải sao khuyến cáo gia đình phải thờ Phật nha. Mình của người xuất gia ở trong chùa mà về nhà không có cái bàn thờ Phật đàng hoàng để cho mỗi lần mình về không có chỗ lễ kỳ lắm rồi. Thật ra khi mình đi về nhà người thân á, đi đến nhà người thân là cái quan nghi đầu tiên của mình là gì? Là tới bàn Phật. Nếu mà họ thờ một cái bàn Tam Bảo Trang Nghiêm thì mình tới mình nguyện hương để mình chú nguyện cho gia đình đó. Cái đó là Phật tử cũng cần, người thân cũng cần. Thỉnh được vị thầy mà tới nhà mình đốt nhang chú nguyện, đánh ba tiếng chuông để lễ Phật là vô cùng phước báo cho mình. Còn một vị tăng mà về nhà không có chỗ để xá để lễ, rồi vị đi về nhà thăm người thân không có chỗ xá để lễ, là coi như cái phần đầu tiên là tới cái nhà chính lễ Phật không có rồi. Cái thứ hai là những cái tượng gì đó trong nhà, tức là cái chỗ thờ phượng đó, đương nhiên quý thầy, cái đây là cái quan nghi cần thiết khi chúng ta tới nhà Phật tử. Câu đầu tiên là chúng ta nên hỏi là cái chỗ thờ phượng như thế nào, mình tới mình tham quan để mình thấy cái nhà đó sắp xếp cái chỗ thờ phượng nó có đúng với chánh pháp hay không, mình chỉnh giúp người ta là một. Cái thứ hai là cũng nên đốt 3 nén hương để chú nguyện cho gia đình mình tới nếu mình có cái duyên. Sau đó rồi thì mình mới chào hỏi. Mình khi mình về nhà mình gặp cha mẹ mình cũng vậy đó, phải thứ lớp, phải chào hỏi một cách thứ tự thứ bậc đàng hoàng, chứ không phải về cái nhà quen rồi ha. Thậm chí bây giờ cái người tu cha mẹ gia đình vẫn còn giữ cho mình cái phòng, lâu lâu về thăm cái phóng ầm lên cái phòng mình làm giấc nói chuyện gì nói chuyện sao. Thì cái đó là người xuất gia không được phép. Hồi xưa thì cái đó là của mình, nhưng bây giờ mình xuất gia là không còn là của mình nữa. Mình nên nhớ như vậy, khi về nhà mình là một vị tăng, cha mẹ mình là một vị đại thí chủ của mình, chứ không phải là cha mẹ ruột. Không còn có trong tâm của mình đó là cha mẹ theo cái kiểu của thế tục nữa. Đương nhiên là cái người thí chủ này là một cái đại ân nhân, là một đại thí chủ trong lòng của mình, chứ không phải là người bình thường. Mình vẫn tôn trọng, vẫn quý kính, vẫn thương yêu theo cái kiểu của một cái người xuất gia, thương yêu quý kính tôn trọng một người thí chủ, chứ không phải là thương như mẹ mình hồi nào. Tức là mình về mà mình còn phát hiện ở nơi tâm mình cái tình ái của mẹ con á, là không được về nữa. Tu làm sao mà cho hết cái này đi. Cái này là cái mà tăng ni chúng ta phải biết. Về nhà cha mẹ mình thương mình kiểu gì là để cái chuyện nói chuyện cha mẹ mình không được quyền cấm cản. Nhưng mà riêng mình phải coi lại là mình về mình thăm nhà với tư cách nào. Nếu mình là một đứa con về thăm cha thăm mẹ là mình bậy rồi. Tại vì cái giới luật không cho phép mình như vậy nữa. Trước ngày xuất gia là đã đảnh lễ cha mẹ mình rồi. Khi cha mẹ có qua đời là không được lễ lại nữa. Của một người xuất gia lễ một người thế tục là không có đúng rồi. Do đó với tư cách của một cái vị xuất gia đệ tử Phật đi thăm một người Phật tử, chứ không có chuyện mà con đi thăm cha mẹ nữa đâu. Mặc dù sâu trong lòng mình rất là thương. Thì vậy là khi một vị xuất gia gặp người Phật tử là gì? Phải thời, phải lúc để thuyết pháp độ sanh. Chứ không phải là về thăm cha mẹ đấy. Mẹ ơi, ở chùa con thèm món đó quá, không có ăn, nấu cho con ăn bữa. Rồi thì cũng ăn được món ngon, nhưng mà chúng ta về trong cái tình mẹ con là chúng ta sai. Bây giờ tăng ni rất là khó có người nào được cái này trong lòng. Ví dụ như hồi xưa, sau khi mình xuất gia rồi, ngoài cái công việc bệnh tật để về thăm cha mẹ mình trong cái việc bất thường, thì chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu bây giờ mình muốn về mình thăm gia đình mà mình không có đạo lý để có thể thuyết phục được gia đình mình thì đừng có thăm. Để cho cha mẹ mình nhìn mình như một đứa con của mình đi đâu xa mới về, chứ không phải là một người tu sĩ thì kẹt. Và sâu trong lòng mình cũng nghĩ là mình là một đứa con về thăm cha mẹ, chứ không phải là một tu sĩ đi thăm một Phật tử, là mình cũng đã sai luôn. Hai cái này là chúng ta phải biết. Cho nên là cái chuyện của cha mẹ mình là thương, là cưng, là nựng nịu mình cái gì cũng không có được nữa. Thấy chưa? Cha mẹ về cái ôm con cái rờ đầu xoa xoa không phải hồi xưa được, nhưng bây giờ đụng tới cái đầu là không có được. Tăng không được cạo đầu chùa, không được cạo đầu ni, mà bây giờ bị tăng mà về nhà thăm má, cái má đè thương quá, cái xoa 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 đầu vỗ vỗ mấy cái nữa. Đó kẹt lắm á. Chúng ta không có được phép như vậy. Chúng ta không có nên cho người thế tục đụng sờ tay lên đầu của mình, dù đó là cha là mẹ của mình, cũng không được phép mấy cái chuyện này. Cho nên đến nhà người thân, tức là về nhà cha mẹ rồi, mình lễ Phật rồi, theo thứ tự là mình hỏi thăm thăm viếng sức khỏe xong ha, hỏi thăm sức khỏe xong là bắt đầu bắt qua đạo lý. Ở vị thầy mà vị sư cô, mỗi người xuất gia đi về đi gặp người Phật tử vì lý do gì? Không phải vì tình cảm riêng tư mà về gặp, mà vì muốn sao đem chánh pháp tới cho cái người thân của mình. mình cứ dùng cái lực tu bao nhiêu năm ở trong chùa của mình để mình chuyển hóa cha mẹ, chuyển hóa anh em của mình, chuyển hóa gia đình dòng họ của mình, chứ không có lý do khác để về nhà. Khi về thăm nhà là không có lý do khác. Từ trường hợp cha mẹ bệnh tật thì chắc chắn là phải về thăm rồi. Nhưng mà nếu như không phải là cha mẹ bệnh tật mà mình về nhà với tư cách của một đứa con đi về thăm cha mẹ là chúng ta đã sai. Chúng ta không giữ đúng vị trí của một người xuất gia về đi thăm một gia đình Phật tử là chúng ta không có đúng, phạm cái quan nghi này. Không được hướng về cha mẹ nói những việc như là cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, cô liêu đạm bạc, gian nan khổ sở vân vân. Nên vì cha mẹ mà nói Phật pháp làm cho cha mẹ phát sinh tính tâm tăng trưởng phước đức. Thấy chưa? Về nhà bắt đầu khóc lên, thấy chưa? Vừa bước vô nhà là nước mắt đầm đìa rồi. Hồi ở với má không muốn ăn gì có đó, giờ vô chùa nhịn gần chết thèm mấy tháng nay giờ tới nhà là cái gì, chuẩn bị về nhà là nhắn tin trước rồi đó, má hôm nay con về là cho con ăn món đó trước đi là giờ tới nhà lo ăn là nhiều, chứ còn lo khóc là nhiều, chứ còn mà nói chuyện Phật pháp là ít lắm. À, cái này là cái mà không được nói bất kỳ một cái gì khó khổ trong cái việc sinh hoạt của chùa. Nếu mà chúng ta gặp cái chùa đó khó khăn về kinh tế, vật chất, rồi cái việc tu tập, khổ hạnh, ăn chay gì gì đó, không được nói những cái chuyện đó. Và nhất là nói chuyện xấu tốt của chùa. Ông cha bà mẹ mà biết cái chuyện là chùa thầy này vậy, chùa cô kia thằng kia, là kể như thua rồi. Nếu mà nói chuyện xấu dở của tăng đoàn cho gia đình, cho mỗi người thế tục nghe, tức là chúng ta đã vô tình đã phỉ báng Tam Bảo, khiến cho một người thế tục có một thái độ bất kính đối với Tam Bảo. Người đó đâu có biết tu theo cái kiểu của mình. Ví dụ như bây giờ mình ở một chùa bị tri sự ăn hiếp quá trời luôn, bữa nào cũng phân công mình cút đất không, không cho làm gì nhẹ nhẹ trên, cái về mới tới nhà khóc rồi. Nhưng nó mắng coi cái tay con cái này chai hết rồi, cái bà sư cô đâu có ác gì đâu mà ngày nào cũng phân công con cút đất hết, nhiêu đó là kể như thua rồi. Không có được than vãn bất kỳ một cái chuyện gì, dù là chúng ta đã nếm những cái mùi khó khổ, mà biết đâu là ông thầy ông thử mình cái kiểu gì để rèn luyện mình, hoặc là cô đó gầy dạy mình Phật pháp cái kiểu gì, mình không có đủ cái trí tuệ để mình nhận được cái thâm ý khi một vị thầy muốn mình phải cực khổ để được cái gì. Điều đó mình hoàn toàn không có hiểu. Thì mình về mình kể, mình khóc lóc, mình than thỉ để cha mẹ mình nó xót ruột. Nói cho con của mình nó ngồi ở với mình cưng như trứng mỏng, bây giờ con của tôi bây giờ nó bắt cuốc đất trồng khoai chịu gì nổi, rồi để mình ở nhà luôn khỏi đi tu nữa. Nói cho nên là ở đây là không có được than gian khóc lóc kể lể những cái chuyện ở trong chùa, không? Nói theo ý từ mà cái bình dân là như vậy. Ở đây thì nói hơi khéo khéo là không có được kể gì, không được nói cái chuyện mà nghiêm trang theo phép Phật ở trong chùa. Tức là những cái quan nghi tế hạnh mình đã được học như vậy nè, mình cũng không được kể. Rồi đó là cái khó của cái người xuất gia như thế nào, cái cực nhọc của người xuất gia như thế nào, thức khuya dậy sớm ăn chay nằm đất như thế nào là người nhà tuyệt đối không biết. Chỉ có những người tu huynh đệ mình biết thông cảm, mình hiểu là cái người mà khi xuất gia là họ phải vượt qua những cái khó khăn nào để đi tầm sư học đạo. Cái người đời họ không hiểu hết đâu. Và cha mẹ vì cái tình thương yêu con cái cho nên thấy con mình cực nhọc là tự nhiên xót xa, rồi có cái sự lo lắng, có cái sự quan tâm. Và cứ luôn luôn bắt đầu nửa tháng, tháng là hỏi thăm con ở trong chùa sao, con hôm nay có đỡ chưa, ít bị đì chưa con cứ tới ngày trả lời điện thoại cha mẹ không cũng hết thời tu. Mà cha mẹ thì quan tâm từ sáng sớm tới chiều tối chứ đâu có phải bình thường đâu. Thường ở mấy đứa con mà đi xuất gia về, về thăm một lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mà nếu mình không có sử dụng hết cái đạo lực của mình để chuyển hóa gia đình, và thấy cái chuyện vướng mắc của cái tình ái mẹ con nó vẫn còn tiếp tục, và chính bản thân mình cũng cảm giác mình dính trong cái tình cảm mẹ con, cha con nữa, thì là nên tìm cái cách nào đó để lâu về. Nếu mà vị trụ trì mà phát hiện đi về cái kiểu đó là sau này xin về nhà là không cho mấy vị quán chúng cũng cho vậy nè. Đấy, từ 3 năm, 7 năm, 10 năm, 20, 30 năm sau mới cho về thăm nhà. Để cho ở nhà ba mẹ thương phải không? Nhớ đi lên chùa thăm. Lên chùa thăm mình không có khả năng thuyết pháp, bây giờ lựa trong chúng này coi ai, ha? Gia đình mình lên thăm rồi coi ai trong chúng này có khả năng mời lại phòng khách với mình. để nhờ cái thần lực của vị đó thuyết pháp cha mẹ mình nghe. Hoặc là mình cũng thưa thẳng với thầy trụ trì: sư trụ trì là con muốn chuyển quá, mẹ con, cha con bây giờ con không đủ lực, sẵn dịp mà cha mẹ con tới chùa thầy giúp giùm. Đó thì thầy trụ trì sẽ tiếp, hoặc là vị tri khách giỏi sẽ tiếp, một người có đạo đức lực sẽ tiếp, và họ phụ với mình để họ nói chuyện Phật pháp cho cha mẹ mình nghe. Chúng ta phải tìm cái cách nào đó để mình độ được cha mẹ mình, đó là cái chuyện chính của một người xuất gia. Làm sao cho cha mẹ hết sức kính tin Tam Bảo, đầy đủ cái lòng kính tin Tam Bảo, mặc dù chưa hiểu sâu, nhưng mà đối với Tam Bảo, với trong lòng cha mẹ mình là một cái gì đó nó quan trọng, nó lớn lao lắm, không thể coi thường được. Nhất là những cái vị xuất gia mà vắng con tức ức lắm, giống cái trường hợp của mẹ của Ngài Xá Lợi Phất đó. Trời ơi, đi xuất gia theo Phật luôn rồi suốt một đời không thấy mặt Ngài Xá Lợi Phất đâu hết á. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất chứng thánh, Ngài thấy được chuyện đó nhưng mà cũng không về được, công chuyện tăng đoàn nhiều quá không thể về được. Tới cái phút mà Ngài thấy Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi là mới bắt đầu về, để làm thay đổi được cái thấy nhìn của người mẹ mình kính tin là Tam Bảo. Vậy nên chúng ta thấy là có những trường hợp, có những vị tăng, vị ni mà có trách nhiệm lớn trong tăng đoàn, họ không có thời gian để làm một chuyện khác cho người thân tộc của mình, không có thời gian đó. Cho nên là khi mà chúng ta về nhà là phải thể hiện được cái gì đó, phải không? Ở đây trong quan nghi này phải làm, phải nói chuyện Phật pháp, nên vì cha mẹ nói chuyện Phật pháp làm cho cha mẹ phát cái tính tâm và tăng trưởng cái phước báo của người thân trong gia đình của mình. Thật ra quý Phật tử mình mà lỡ có gặp mấy vị thầy, mấy thầy của mình mà không có giữ được đúng cái quan nghi này, cứ về thăm nhà mình rồi nói chuyện tình cảm này nữa kia, là mình cũng phải nói là phải dùng cái từ là mình phải thức tỉnh mấy vị đó. Mình phải đứng vững về Phật pháp để mà nói chuyện theo cái kiểu cái đạo giải thoát, để cho vị tăng nó đừng còn vướng trong cái chuyện tình cảm nữa. Đây quý thầy quý cô tu lâu nhớ nhà không? Nhớ không, nói thiệt nghe đi. Có người không có nhà để nhớ, nhưng bây giờ mấy người mới xuất gia còn cha còn mẹ trẻ trẻ mới đi nè, nhớ không? Đừng có nói là không có nhớ, nhiều đêm hả khóc ngủ không được nữa kìa. Hồi đó không có, hồi nhỏ lớn không có từng rời gia đình, thậm chí hả tới tuổi lớn rồi tối còn dùi trong bụng mẹ để ngủ, mà bây giờ phải vô chùa ở, trời tối nằm mình buồn chết luôn á, đừng có giỡn. Mấy đó thì mình biết, nhưng mà mình đã quyết tâm để xuống mái tóc rồi, đã cạo bỏ râu tóc rồi, là phải cắt đứt hết tất cả những cái tình cảm đó. Cái tình cảm là một cái gì đó, nó quyến luyến, nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi trong sanh tử tiếp nối. Thì cái việc này chúng ta đã biết nhiều rồi, cho nên là người xuất gia không được quay về với cái tình của mẹ con, của gia đình, của thân tộc. Không được cùng thân tộc, thiếu niên vân vân ngồi lâu, đứng lâu, nói chuyện tạp, cười giỡn. Về nhà là phải giữ trọn cái quan nghi của người xuất gia, thấy chưa? Không có cái vụ cà rỡn, cà tửng rồi giỡn giống như hồi xưa nữa, là kỳ lắm. Gặp bạn bè mình vỗ vai, vỗ ghế, mày khỏe không mày, rồi ha, tao nhớ mày quá trời luôn, lâu giờ vẫn lên mày thăm tao. Chúng ta nhớ mắc cười lắm, có lần chúng tôi về quê á, ở quê thì người ta không có học, không hiểu, không biết đạo lý. Ơi con mới vậy, con là dỗi đầu mình giống như ngày xưa, mình cũng né lại được. Rồi mấy ông hồi xưa là như vậy, hồi xưa mình ở quê thân với mấy ông chú, ông bác ở quê mà. Cho nên về là gặp, mới vậy mày khỏe không? Đưa tay từ trên đầu vỗ xuống chứ không vỗ ngang dài đâu á. Rồi mình cũng phải khéo thì sao đó. Không nên đỡ nhưng mà mình né làm sao đừng có đập trúng cái đầu mà được, rồi cho cái dai không quýnh quýnh đừng quýnh trúng cái đầu. Rồi bạn bè cũng vậy nữa, có nhiều khi nó gặp mình nó cũng dỗ, cũng giỡn chứ không phải, tại vì nó thân quá. Hồi xưa gặp nhau là cứ giỡn cái kiểu đó, nhưng bây giờ về mình là người xuất gia đàng hoàng rồi. Mà thường ví dụ như những người mà tu tốt, họ khi mà về gặp bè bạn, họ có một cái thần lực lạ lắm. Thì tự động mà bạn bè thân của mình muốn giỡn mình kiểu hồi xưa, nhưng mà thấy cái kiểu của mình họ cũng không giỡn được. Mặc dù cũng giỡn được, giữ được cái tình thân, nhưng mà nó không có quá đà. Cái người xuất gia giờ nhiều khi cũng giỡn rồi nói chuyện tiếu lâm, mà cũng cười cợt kể chuyện đời xưa, nhắc cái chuyện này chuyện nọ buồn thương, rồi hồi cái ôm nhau khóc lu bù loa, nó là kỳ cục lắm. giỡn cũng không được mà tâm sự cũng không được, chẳng có gì để tâm sự cả. Mình với người thế gian là tuyệt đối không có cái gì để tâm sự rồi. Họ với mình là khác đường. Chỉ trừ là những người đạo bạn thì mình có thể mình ngồi để chia sẻ Phật Pháp thôi. Chứ ngoài cái chuyện chia sẻ Phật Pháp ra là người tu không có chuyện gì để có thể tâm sự với người thế gian cả. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Cho nên khi đi về thăm quê là chuẩn bị cho một bụng Phật Pháp, gặp đâu là sổ đó. Mới về quê chứ còn không được về. Mình không đủ đạo lực, không đủ đạo lý mình đi về thăm quê, cuối cùng mình thành người thế tục luôn. Nên đó bạn bè nói, tao có cái thằng đó nó tu trong cái chùa đó, tao có con nhỏ đó nó tu trong cái chùa đó, là bạn tao mới về hôm qua nó kể chuyện trong chùa tùm lum với tao nghe, là kể như thua rồi. Kiểu đó là cái kiểu rồi mình đem hết mọi cái chuyện Phật Pháp buồn thương giận ghét những ai trong chùa về nhà mình sổ rồi thôi. Không nói Phật Pháp là đừng bao giờ mở lời, hỏi thăm sức khỏe xong là chuyển cái đài liền. sang băng chuyển đài liền tại chỗ. Gặp nhau thì mừng rỡ để có thể hỏi thăm sức khỏe là đúng. Nhưng mà sau khi hỏi thăm một cách tận tình về cái tình cảm bạn bè xưa cũ xong thì bắt đầu muốn nói chuyện tiếp là phải chuyển sang cái đài mới. Đây là bài phát thanh Phật Pháp liền. Chứ không có cái đài phát thanh khác. Cho nên khi chúng ta về quê là chúng ta phải chuẩn bị cho mình có đủ đạo lực, có đủ đạo lý mới về. Chứ đừng có về theo ý kiểu mà cái người thế gian đi về thăm quê. Có nhiều người ví dụ như ở vùng quê đó, hồi xưa thì giống như đi lên kinh, ứng thí, làm quan rồi về quê thì mặc đồ rách rưới để mà hòa nhập, thì cái chuyện đó chuyện của người thế gian. Nhưng người tu của mình mà bây giờ đã từng lên chùa tu rồi, xong rồi về quê là cứ mặc đồ thế tục để thần gần gũi thân cận bạn bè rồi hòa nhập xã hội rồi ha. Cái đó là không phải, cái đó là không có được đó. Không có cười cợt, không có trững giỡn chung đụng với người thế tục được. Cũng không được quyền hỏi đến những cái việc phải trái tốt xấu trong thân tộc. Tức là hỏi thăm sức khỏe thôi, ngoài cái chuyện hỏi thăm sức khỏe ra là không được nói cái gì thêm. Không có được quyền rồi. Má ơi, hồi con đi tu tới giờ má làm ăn khá không? Con đi tu rồi má làm ăn trúng mánh không? Tiền nhiều không? Lâu lâu gửi cho con mua kẹo ăn. Có được cái chuyện đó, cái chuyện mà thịnh suy của thân tộc mình, những cái chuyện mà đúng sai của bà con thân tộc mình là không được quyền hỏi thăm, không được quyền dụng từ là gì? Để tâm luôn. Đây là điều mà mình phải biết, mình cũng phải ngầm biết chứ không phải là không, nhưng mà mình không có đầu sâu cái chuyện đó. Ví dụ như lỡ ba mẹ mình có than, con biết không, lúc này làm ăn thất thoát dữ lắm, tiền bạc nó cũng xa xuống, gia đình mình cũng đi xuống, rồi lỡ than tới đó là mình biết rồi, đúng không? Phật Pháp sổ liền. Người mà có phước đó là tự động cái việc làm ăn nó sẽ thuận lợi. Mình mà làm ăn không thuận lợi là phước mình nó bị sút giảm rồi. Cho nên mẹ phải gán làm gì để cho tạo phước, cha phải gán làm gì tạo phước dựng lên liền. Chứ không có vụ mà sao má làm ăn thất bại lắm hả, rồi lúc này tiền bạc làm sao, đời sống khó khăn không, nói hồi hai mẹ con khóc luôn. Đó là không có được, phải không? Vừa nghe than thỉ là bắt đầu mình dựng lên liền. Không có cái chuyện không có được sa đà trong cái việc mà phải tìm hiểu sâu sắc về cái sinh hoạt của gia đình. Vừa mà mở lời nghe cái kiểu mà cha mẹ mình mở lời than thỉ cái chuyện sinh hoạt gia đình là mình phải vững vàng. Mình là một người tu, một vị tăng, phải làm sao để cho người ta tăng trưởng được phước báo và tăng trưởng cái lòng tin đối với Tam Bảo. Hai cái này là dứt khoát khi mà chúng ta về nhà, là người nhà chúng ta phải được cái này. Mình phải khẳng định điều đó. Mình phải nói như thế nào đó để cha mẹ mình thấy ở mình là cái người ra khỏi nhà thiệt luôn rồi đó. Nó không dính gì với chuyện làm ăn của tôi hết. Tôi mới vừa nói chuyện làm ăn cái nó sổ tôi một tràng Phật Pháp. Thà là bị la, bị buồn như vậy thì chắc chắn mấy bà mà cứ vừa than với con gái mình đi tu mấy năm về mới than mấy câu cái nó sổ cho một tràng về Phật Pháp, về nhân quả, về phước báo, đương nhiên là bà không tiếp nhận nổi, bị sốc. Nhưng mà người nhà thấy rõ ràng là nó đã từ giả thân tộc thật sự, nó không dính với cái chuyện của thế gian thật sự rồi. Và điều đó làm cho cha mẹ mình cũng thức tỉnh. Chứ không phải người tu về phải dính vô cái chuyện gia đình rồi phải buồn lên buồn xuống, rồi phải khổ lên khổ xuống, việc làm ăn gia đình là không đúng, không phải. Đó, cho nên là không được quyền nói chuyện về cái chuyện mà hưng suy tốt xấu của thân tộc mình. Nếu trời tối ngủ lại thì phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều ít nằm, nhất tâm niệm Phật, việc xong về liền, không được lưu luyến. Tức vì công việc, phải không? Lỡ mà không thể đi về chùa được, phải nghỉ lại là ngủ riêng à. Hồi xưa hai mẹ con ngủ chung đúng không? Tối tối rồi cũng nhõng nhẽo rồi nọ rồi để mới ngủ được. Nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ tôi là người xuất gia chứ không phải là con nít như hồi xưa nữa. Đó, thì dứt khoát là phải có một cái giường riêng để ngủ. Người xuất gia không được quyền ngủ chung giường với người tại gia, dù đó là cha mẹ của mình. Nhà nghèo thì trải, mình trải tọa cụ, mình có thể nằm dưới đất, mình trải tọa cụ, mình ngồi thiền gì đó để thể hiện là cái ranh giới của người xuất gia và người tại gia đàng hoàng qua đêm. Chứ mà ban đêm mà nhà nhiều khi cũng phương tiện không có thì ngủ chung trên giường là tuyệt đối không được nữa. Không có được ngủ trên giường, ngủ chung giường với bất kỳ ai. Mọi người xuất gia là không được cái quyền này. Ở đây dặn mình ngồi nhiều nằm ít. Nói về nhà phải thể hiện mình là cái người tu đúng không? Ở chùa làm biến thiệt, nhưng mà về nhà cũng giả bộ quay nghi ngon lành rồi chứ. Tối tôi ở trong chùa tôi tu vậy để cho cha mẹ thấy rồi mình là cái người xuất gia tu hành, chứ tối mà ngồi ngáy trước, nằm xuống ngáy trước cha mẹ mình là thua rồi. Vô chùa làm gì mới về nhà mới chiều chiều chật chật nó lên giường ngáy mất tiêu. Thì người thân mình tự động mới nhìn một cái người tu sao mà kỳ vậy, đêm không tu. Nó tu tu gì ngồi nói chuyện mình thì khóc bù lu bù la, tối là ngủ dùi đó, không có chút nào thể hiện ra mình là cái người tu hành hết. Khiến cha mẹ mình cũng mất lòng tin đối với Tam Bảo. Mà một lần mình về quê kiểu đó là gãy như thua rồi đó. Sau này khó mà thuyết phục cha mẹ mình, để cho mẹ mình thấy cái giá trị thật của một cái người xuất gia, của một người thoát tục. Mình làm sao về nhà, người nhà mình thấy người xuất gia là có một cái gì đó nó khác với người đời. Từ cái tâm tư, cái tình cảm cho tới cái ý hướng, cái lời nói, tất cả những cái quan nghi, hành động, cử chỉ hoàn toàn là một người khác. Không phải là người thế tục về thăm nhà mà là một người xuất gia về thăm nhà. Thường đó là nếu như trong ngày mà chúng ta về kịp thì về, không có cái vụ lưu luyến. Bây giờ về mới ăn được có một món à. Công việc thì xong rồi mà mình còn thèm tới ba món nữa là thì sao? Má ơi, nấu gấp gấp sáng món trưa, món chiều, món ăn cần đi. Những cái món ruột lâu lâu mà về tới nhà mà ăn không được mà đi thì đến chùa thì nó tiếc. Ngoài cái tình cảm lưu luyến của cha mẹ ra, đi không nỡ, ở không đành, đúng không? Lâu quá rồi mới về thì ở tâm sự, mà tâm sự chưa có hết, đi rồi chưa có cạn nguồn, đi rồi thì cũng không có đi nổi. Rồi những cái gì đó mà mình thân thích ngày xưa mình cũng chưa có cái gì nói hết, chưa có gì bàn hết mà phải ra đi. Nhưng mà người xuất gia là không mạnh dạn ra đi là sai trái. Ví dụ như bây giờ từ nhà, từ chùa mình về tới nhà là trong một buổi, một ngày gì đó, là nếu kịp quay lại là mình nên quay lại, không được luyến lưu tình cảm. Dứt khoát phải có một cái thái độ mà để cho cha mẹ, gia đình của mình thấy rõ ràng là mình cắt ái thiệt. Cha mẹ hướng về mình không còn cái chuyện của tình cảm mẹ con nữa, mà là coi đó là một vị tăng, đó là một vị ni, đó là một người xuất gia. Khi cha mẹ mình thấy đó là người xuất gia, người có tu và thương quý cái người xuất gia, thì phước cha mẹ chúng ta lớn hơn là cha mẹ thương đứa con mình. Sâu trong lòng mình phải thấy được điều này. Cho nên mình làm cho cha mẹ mình thương người xuất gia thông qua cái tình cảm mẹ con, nhưng mà tình cảm mẹ con bây giờ là người xuất gia. Thì vậy là cha mẹ thương người xuất gia, chứ không phải thương con gái, thương con trai mình nữa. Thương ông thầy, thương một sư cô. Thì vậy là tự động cái phước cha mẹ chúng ta tăng. Chăm sóc một người xuất gia chứ không phải chăm sóc đứa con mình. Nó làm sao giống như cha mẹ, đương nhiên là mình có một cái gì quà đừng có bị sốc, nhưng mà cha mẹ mình cho mình món ăn giống như là tự cúng cho một vị xuất gia một bữa ăn thì tuyệt vời. Đâu có dễ gì có cái dịp một người quê, nhà quê mà cúng dường một cái bữa ăn cho một người tu đâu, hiếm lắm. Nhất là mình ở vùng sâu, vùng xa mà đi xuất gia ở làng của mình hả, cả năm trời, hai năm trời, có khi cả đời không thấy người tu là cái gì. Mà mình về mình không có làm, mình không có thể hiện được cái phong cách của một người xuất gia thì thiệt là uổng á. Mất đi cái cơ hội để mà giáo hóa độ sanh. Phải nói như vậy. Cha mẹ chúng ta mà không có thương quý người xuất gia, không có cung kính Tam Bảo thì không có phước. Đó, thay vì đổi cái tình cảm mẹ con thành cái tình của Phật tử và một người tu, thì chúng ta tạo phước cho cha mẹ của mình.